Ơn gọi sống yêu thương. Quý bạn thính giả thân mến, hồi thế kỷ thứ 19, nước Pháp và nước Tây Ban Nha giao chiến với nhau. Một ngày nọ sau khi kết thúc một trận đụng độ ác liệt, tướng Joseph Hugo, cha của văn hào Victor Hugo, cưỡi ngựa duyệt xét chiến trường. Bãi chiến ngổn ngang đầy thây binh sĩ của cả hai bên. Người sĩ quan tùy viên theo sát bên ông. Bỗng tướng Hugo nghe thấy tiếng rên la từ đám thây người. Tôi khát nước, xin cho tôi chút nước. Ông đến gần thì nhận ra đó là tiếng van lơn của một binh sĩ phe địch. Tướng Hugo rút chai rượu rum trong túi áo ra, đưa cho sĩ quan cận vệ và bảo cho người thương binh uống. Đang lúc viên sĩ quan cúi xuống nâng đầu người bị thương lên để cho anh ta uống, thì anh ta vùng dậy giơ súng bắn tướng Hugo. Rất may viên đạn bay trượt. Nó chỉ tung mất mũ của tướng Hugo và khiến cho con chiến mã của ông thất kinh chồm lên hí vang trời. Tướng Joseph Hugo điềm đạm nói với sĩ quan tùy viên, lúc đó đang dí súng vào đầu người lính Tây Ban Nha bị thương và sẵn sàng nhả đạn. Hãy cứ cho anh ta uống. Thánh Louis-Marie Grignon de Montfort, một chiều nọ, đang khi đi trên đường phố Dinan, thì gặp một người ăn mày quần áo rách rưới ngồi bệt bên vệ đường vì đói lả và mệt, không đi nổi nữa. Không đợi cho ông ta kêu cứu, thánh nhân đến gần, an ủi ôm hôn ông, rồi nhẹ nhàng cõng ông ta trên lưng, đem ông về trung tâm truyền giáo. Nhưng vì trời hơi muộn, nên cửa trung tâm đã đóng kín. Thánh nhân vừa đập cửa vừa gọi lớn, hãy mở cửa cho Chúa Giêsu vào. Sau đó, thánh nhân dọn đồ ăn thức uống cho ông ăn mày, rồi nhường chính cái giường của mình cho ông ngủ. Cuộc sống đức tin sâu xa đích thực luôn luôn bao gồm hai chiều kích mến Chúa và yêu người. Biết sống cụ thể hai mối liên hệ ấy là chúng ta chu toàn giáo huấn Chúa dạy và sống theo tin mừng. Các bài đọc Chúa Nhật 31 thường niên 5B nhắn nhủ chúng ta đừng quên điều đó. Sách Đệ Nhị Luật chương 6 câu 2 đến câu 6 là kinh tin kính của Do Thái giáo. Nó diễn tả giáo lý nòng cốt của Do Thái giáo và là lời kinh mà tín hữu Do Thái đọc mỗi ngày, gọi là Kinh Shema. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Nghĩa là hãy lắng nghe hỡi Israel, Yahweh Thiên Chúa chúng ta là Yahweh duy nhất. Đây cũng là câu người Do Thái viết trên xà ngang cửa vào nhà, để nhắc nhớ cho mình biết chỉ thờ phượng một Thiên Chúa duy nhất mà thôi. Tất cả 34 chương của sách Đệ Nhị Luật được cấu tạo chung quanh một vài từ nòng cốt, khiến cho tác phẩm này khác với tất cả mọi tác phẩm còn lại của Thánh Kinh. Các từ đó là lắng nghe, yêu mến với tất cả tâm lòng, kính sợ Thiên Chúa và tuân giữ các giới răn của Ngài. Trong ngôn ngữ Kinh Thánh, động từ lắng nghe không có nghĩa thông thường như chúng ta hiểu. Nó cũng không đồng nghĩa với động từ nghe. Trái lại, nó là động từ diễn tả lòng tin, diễn tả thái độ sống vâng lời, diễn tả thái độ của người tín hữu chấp nhận Thiên Chúa làm Chúa duy nhất và chân thật mà họ kính yêu tôn thờ với tất cả tâm lòng và sức lực của họ. Trái tim hay tâm lòng trong ngôn ngữ Kinh Thánh không ám chỉ nơi phát xuất tình yêu như người ta thường hiểu trong nền văn hóa Tây Phương bị ít nhiều ảnh hưởng của khuynh hướng lãng mạn. Trong nghĩa chung của từ ngữ Kinh Thánh, trái tim ám chỉ toàn thể con người, ám chỉ lương tâm, ám chỉ khả năng định đoạt của con người. Trong nghĩa riêng, trái tim ám chỉ nơi phát xuất các quyết định của con người, trung tâm của ý chí và các lựa chọn của con người, nguồn gốc của mọi sự thiện và mọi sự ác nơi con người. Yêu mến Chúa với hết con tim như vậy có nghĩa là hướng chọn cuộc sống của chúng ta về Thiên Chúa và lấy Ngài làm động lực và nguồn cảm hứng cho cuộc đời chúng ta. Kính sợ trong truyền thống Kinh Thánh là động từ đồng nghĩa với yêu mến. Nó khơi dậy nơi con người thái độ kính trọng và thán phục Thiên Chúa vì các kỳ công mà chỉ có Ngài mới làm được mà thôi. Các kỳ công đó, Thánh Kinh chiêm ngắm trong mọi loài thụ tạo, trong biến cố Thiên Chúa giải thoát dân Ngài khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập, trong giao ước Ngài ký kết với họ, trong suốt thời gian sống trong sa mạc, trong ơn ban đất hứa và trong các chiến thắng mà Thiên Chúa ban cho họ trên các dân tộc sống trước tại đây. Tuân giữ các giới răn là kiểu nói không chỉ liên hệ tới 10 điều răn mà Thiên Chúa ban cho dân Do Thái qua trung gian ông Mô-xê, mà còn bao gồm tất cả thái độ sống của con người nữa. Được huấn luyện trong trường học lời Chúa và chứng kiến các kỳ công của Ngài, con người của Thánh Kinh ý thức rằng mọi cử chỉ của mình đều định đoạt trong mối liên hệ với Thiên Chúa và với các ơn Ngài ban. Thiên Chúa đã tạo dựng nên nó, Đấng đã phối hợp nó với người nữ và chúc lành cho nó, cũng là Đấng giờ đây đã giải thoát nó khỏi Ai Cập và đưa nó vào một ngôi vườn địa đàng mới là miền đất hứa. Sách Đệ Nhị Luật là tác phẩm tiếp nhận tính cách liên tục trong hoạt động ấy của Thiên Chúa với nhiều ý thức nhất, đến độ điều kiện hóa tất cả hành động của con người theo đó. Biết hoàn toàn trung thành với hành động của Thiên Chúa và chỉ cậy dựa vào Ngài mà thôi, không nhượng bộ trước cám dỗ chạy theo các thần tượng khác và đặt mình làm trung tâm điểm mọi sự, là Israel sẽ được sống trong biển đất hứa ấy luôn mãi. Chính các tư tưởng thần học nòng cốt trên đây khiến cho sách Đệ Nhị Luật trở thành cuốn sách giáo lý của Israel, sách kinh nguyện hàng ngày, sách phụng tự và mấy câu trong chương 6 trở thành lời cầu nguyện thường ngày của người Do Thái, lời nguyện Shema. Khi đối thoại với vị tiến sĩ luật như trình thuật trong chương 12 câu 28 đến 34 Phúc Âm Thánh Marco, Chúa Giêsu dựa trên cùng truyền thống này của sách Đệ Nhị Luật. Ngài đề nghị trở lại với dân chúng thái độ hoàn toàn gắn bó với Thiên Chúa và nêu bật tầm quan trọng của tình yêu thương đối với tha nhân, đối với con người mà Ngài đến để phục vụ và yêu thương. Bởi vì nói cho cùng, tình yêu thương mà chúng ta có đối với người khác là thước đo giúp chúng ta kiểm chứng chiều sâu, chiều rộng và chiều dài tình yêu thương chúng ta có đối với Thiên Chúa. Thay vì đề ra 613 luật lệ tỉ mỉ như giới luật sĩ và người biệt phái, Chúa Giêsu chỉ muốn dẫn đưa chúng ta trở về nguồn cội và cốt tủy của mọi kinh nghiệm tôn giáo và đạo đức luân lý. Ngài không muốn áp đặt một bộ luật mà muốn cống hiến cho chúng ta một hướng đi định đoạt, một điểm quy chiếu soi sáng cho mọi tư tưởng, lời nói và hành động của chúng ta. Nói cách khác, theo quan điểm của Chúa Giêsu, một người trở thành môn đệ Ngài, trở thành Kitô hữu, không phải vì hiểu biết một số lượng luật lệ hay giáo lý, mà là khi biết bắt đầu lắng nghe điều mình đã học biết được. Kinh nghiệm cuộc sống dạy cho chúng ta biết cần phải học hiểu trở lại những gì chúng ta đã biết, học hiểu và khám phá trở lại không ngừng để thấm nhuần, để khám phá ra các chiều kích mới và sống chúng sâu đậm hơn. Do đó chúng ta hiểu tại sao trong Thánh Kinh Cựu Ước cũng như trong Thánh Kinh Tân Ước, Thiên Chúa đã không mệt mỏi lặp lại với chúng ta, Shema, hãy lắng nghe lời Ngài. Khi biết sống hai chiều kích không thể phân chia của tình yêu thương, là mến Chúa yêu người như Chúa Giêsu dạy, là chúng ta noi gương Ngài sống mầu nhiệm nhập thể trọn vẹn. Là Thiên Chúa nhập thể, Chúa Giêsu Kitô diễn tả sự gặp gỡ tuyệt vời giữa trời và đất. Là Thầy cả thượng phẩm, Ngài cống hiến cho chúng ta sự vĩnh cửu, sự thánh thiện, tính cách duy nhất và toàn vẹn của Thiên Chức Linh Mục. Là của lễ toàn thiêu, Ngài đã dâng hiến chính mạng sống mình cho nhân loại và trở thành mức đo chiều sâu lòng yêu thương của chúng ta. Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Tình yêu tận hiến ấy phải được chiếu rãi ra trong cuộc sống của người tín hữu, trong giáo hội và giữa lòng thế giới. Nhất là nó phải chiếu tỏa ra từ bí tích thánh thể và trở về với bí tích thánh thể, nghĩa là phát xuất từ nguồn mạch yêu thương và trở về với nguồn mạch tình yêu thương. Đó là điều tác giả thư gửi tín hữu Do Thái khẳng định trong chương 7 câu 23 đến 28. Tóm lại, qua các bài đọc Chúa Nhật 31 thường niên 5B, Mẹ Giáo hội mời gọi chúng ta sống ơn gọi yêu thương trọn vẹn như Chúa Giêsu, mến Chúa và yêu người, đến sẵn sàng hiến dâng chính mạng sống mình cho Chúa và cho tha nhân.